C. Chỉ rõ vọng tâm. Thỉnh pháp. Chánh văn. A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật vai áo bên phải, gối phải chấm đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Con là em rất nhỏ của Như Lai, nhờ Phật thương yêu, thân tuy xuất gia, tâm còn ỷ lại. Học rộng nghe nhiều mà chưa chứng quả vô lậu, không uống dẹp được tà chú, còn bị bắt vào nhà dâm nữ, nguyên do vì không biết đâu là chân thật. Cầu xin Thế Tôn đại từ thương xót, khai thị đường tu Samatha, khiến những người không tin trừ bỏ ác kiến. Nói rồi năm vóc gieo xuống đất, cùng với đại chúng hết lòng mong được nghe lời Phật dạy. Giảng nghĩa. Con là em rất nhỏ của Như Lai. A Nan là con vua Học Phạn, em con chú của Đức Thích Ca, sanh sau Phật 30 năm, nhằm đêm Phật thành đạo, nên so với Phật thì A Nan còn nhỏ lắm. Nhờ Phật thương yêu, thân tuy xuất gia, tâm còn ỷ lại. A Nan là em, là đệ tử, là thị giả bên cạnh Phật. Vì có chỗ dựa nên ỷ lại chẳng sợ gì. Ông nghĩ cứ học thật nhiều, biết thật nhiều, còn tu thì đã có Phật giúp, lúc nào tu cũng được. Học rộng nghe nhiều mà chưa chứng quả vô lậu, không uống dẹp được tà chú, còn bị bắt vào nhà dâm nữ, nguyên do vì không biết đâu là chân thật. Ngài chỉ lo nghe giảng, học hết sách này sang sách khác, chứ chưa có thời gian thực hành những điều Phật dạy, nên chưa chứng quả vô lậu. Thế nào là vô lậu? Lọc sạch hết tham sân si, ra khỏi luân hồi, không rơi lọt vào cõi trời, cõi người, huống chi là vào địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh. Ngài A Nan nói, nguyên nhân không uống dẹp được tà chú, vì không biết đâu là chân tâm. Cứ sống với vọng tâm, theo duyên bật ra rồi lại tan đi, nên bơ vơ không vững vàng, bị tà ma phá. Nếu nhận được chân tâm bản tánh, an định sống với chân tâm, thì tà ma bên ngoài làm sao lay chuyển. Cầu xin Thế Tôn đại từ thương xót, khai thị đường tu Samatha, khiến những người không tin trừ bỏ ác kiến. Người không tin, những người trong vòng luân hồi sanh tử chưa được nghe Samatha, không tin có tánh Phật, nên có tầm tri kiến sai lầm. Chấp thân tâm cảnh là thật, thấy sai thành ra ác, gọi là ác kiến. Thí dụ, có nhiều người rất tốt, không định tâm ác, nhưng vẫn giết gà, câu cá. Người ta nghĩ loài vật không có tinh thần như người, nên không thấy việc làm ấy là ác, không thấy cái khổ của chúng sanh. Chỉ vì thấy sai, thấy lầm mà có hành động ác, dắt nhau vào địa ngục ngã quỷ bàn sanh, chịu đau khổ trong luân hồi sanh tử. Pháp Samatha chỉ rõ, căn trần thức đều là Như Lai tạng, khiến những người không tin nhận được tánh Phật. Từ tánh ấy mà sống thì thấy gì làm gì cũng đúng, nên bỏ được ác kiến. Đích chỉ vọng tâm. Chánh văn. Bây giờ Thế Tôn từ trước mặt diện môn, phóng hào quang chói sáng như trăm ngàn mặt trời. Khắp các thế giới chư Phật sáu thứ chấn động, đồng thời thấy rõ cõi nước mười phương nhiều như vi trần. Oai thần Phật khiến các thế giới hợp thành một thế giới. Các vị Bồ Tát an trụ ở nước mình, chắp tay xa nghe. Giảng nghĩa. Phật từ diện môn phóng quang. Diện, mặt, môn, cửa, Mặt chúng ta có 6 cửa, 2 mắt, 2 tai, mũi, miệng. Thí giáo không lời khiến cho xúc cảnh hội tâm. Phật phóng quang chính muốn phá 6 thứ phan duyên vọng thức, hiển 6 căn hiện lượng chân tánh. Bản giác diệu lý, thủy giác diệu trí, không lìa 6 căn. Một mặt trời đã soi khắp trái đất, bản giác lại sáng rực như 100.000 mặt trời, chẳng những lóa trời mà suốt cả đất. Quang này chẳng phải chỉ Phật có, chúng sanh nào cũng đủ. Mê tưởng như mất, ngộ liền hiển lộ. 6 thứ chấn động, 3 hình ảnh, động, khởi, vọt. 3 âm thanh, chấn, hống, kích, nêu biểu phá 6 vọng thức. 6 thức chưa phá, duyên trần che lấp, vô lượng trí cảnh không hiện. Nay nêu biểu 6 thức đã phá, bỏ sanh diệt, nhận chân thường. Thường quang hiện tiền, nên vi trần quốc độ nhất thời khai hiển. Chúng sanh trong bị 6 căn cuộc, ngoài bị 6 trần chướng, giữa bị 6 thức đánh lừa. Cho nên bị chúng sanh thế gian trói buộc, chẳng thể siêu vượt khí thế gian, tự tha cách ngại, thấy nghe hèn liệt. Nếu khẳng khái xả thức dùng căn, thoát niêm nội phục sẽ trở về nguyên chân, phát bản minh diệu. Ngày nay các bác sĩ rọi quang tuyến cũng thấy rõ ràng tận dạ dày tim gan. Có chi lạ mà nghi ngờ lời Phật? Trước khi chỉ về chân và vọng, Phật phóng hào quang hiện cảnh giới viên thông để các vị ngồi ở cõi ta bà thấy rõ cõi nước mười phương nhiều như vi trần, thấy viên thông. Và các Bồ Tát ở cõi khác ngồi tại nước mình nghe Phật Thích Ca giảng pháp ở cõi ta bà, nghe viên thông. Phật dùng thần lực để chỉ cho chúng ta thấy cảnh thật. Đời sống cũng như tâm tánh của mình hiện đang viên thông, chỉ do mê mà có phân cách. Hàng ngày chúng ta sinh hoạt bằng 6 căn. Theo nghiệp của mỗi loài, căn nào nhiều tội kém phước thì đần độn, căn nào ít tội nhiều phước thì thông minh lanh lợi. Loài người ở cõi Nam Diêm Phù Đề đặc biệt lanh lợi ở căn tai và căn mắt, nên bao giờ giảng pháp Phật cũng dùng hình sắc trước, hiện lên những cảnh để kích động căn mắt tỉnh ra, rồi sau dùng âm thanh để kích động căn tai giác tỉnh. Phật dùng hào quang để những bậc thượng căn nhận thẳng tánh viên thông. Nhưng số đó quá ít, nên Phật phải dùng lời nói để chúng ta dần dần nhận ra. Chánh văn. Phật bảo A Nan: chúng sanh từ vô thủy điên đảo nhiều cách, giống nghiệp tự nhiên như chùm ác xoa. Người tu không thành vô thượng bồ đề, mà chỉ thành thanh văn, duyên giác, chư thiên, hoặc đến nỗi thành ngoại đạo ma vương quyến thuộc, đều do không biết hai thứ căn bản. Tu tập sai lầm cũng như nấu cát muốn thành cơm, trải vi trần kiếp rốt cuộc vô ích. 1. Căn bản sanh tử từ vô thủy, tức như ông ngày nay cùng các chúng sanh dùng tâm phan duyên làm tự tánh. 2. Căn bản bồ đề từ vô thủy, thể tánh bản lai thanh tịnh, như hiện nay thức tinh nguyên minh sanh ra các duyên ông lại bỏ quên, nên tuy cả ngày sống trong bản minh mà không tự giác, oan uổng vào 6 đạo. Giảng nghĩa. Bên Ấn Độ có loại cây 3 trái dính liền nhau, gọi là chùm ác xoa, ví cho hoặc nghiệp khổ. Điên đảo là hoặc, nhận tham sân si làm tâm tánh. Nó thúc đẩy mình phát ra lời nói việc làm, tạo nghiệp để chịu quả báo khổ. Thí dụ, chỗ thấy mê lầm của người thế gian là họ chủ trương vật dưỡng nhân. Trời sanh ra con cá, con gà để họ ăn. Hoặc vì tin như vậy nên họ buông lung giết hại. Nghiệp, rồi phải chịu quả báo ngày mai. Khổ. Luật Sa Di kể chuyện. Một Tam Tạng Pháp Sư lên chánh điện, thấy một tỳ kheo già tụng kinh giọng ồ ề, liền nói đùa: ông tụng kinh như chó sủa. Chỉ vì một lời buông lung này mà 500 đời ông phải làm thân chó. Tâm khinh mạng, hoặc bật ra lời nói, tạo nghiệp, tạng thức âm thầm chuyển động. Cứ một niệm chuyển động là một đời sanh tử. Khổ. Ở trong khổ thì càng mê, càng mê thì càng tạo nghiệp, càng tạo nghiệp thì càng khổ. Cứ như thế xoay vòng đi mãi. Một khi đọa lạc mất thân người, biết bao giờ tỉnh ra, uổng phí bao nhiêu công phu tu hành. Những người phàm phu đi trong sanh tử là chuyện thường. Có những vị xuất gia muốn thành Phật mà tu một thời gian lại lạc đường. Có người lên cõi trời, có người đi đường ma làm quyến thuộc nhà ma, có người còn vào địa ngục. Sở dĩ có chuyện như thế vì lúc cất bước tu hành không tìm được đường lối chân chính. Đã lạc đường thì càng đi càng xa, đi ít xa ít, đi nhiều xa nhiều. Chung quy là do sống với vọng tâm nên không thể chứng quả Phật. Ví như nấu cát muốn thành cơm, trải vi trần kiếp rốt cuộc vô ích. Chuyện nhân quả mắt thế gian không thể nhìn thấy, nhưng mắt bậc thánh thấy rõ ràng. Chúng sanh vì không phân biệt được chân và vọng nên cứ chịu khổ triền miên kiếp này sang kiếp khác. Ngay người tu hành chẳng thành công cũng vì không phân biệt được chân và vọng. 1. Căn bản sanh tử từ vô thủy, tức như ông ngày nay cùng các chúng sanh dùng tâm phan duyên làm tự tánh. Căn bản sanh tử, từ bào thai mẹ sanh ra thân mình gọi là sanh, để rồi ngày mai lại già bệnh chết trả về cát bụi gọi là tử. Căn bản là gốc. Gốc gì khiến chúng ta sanh ra rồi chết đi? Chính là tâm phan duyên. Phan là vinh vào, nắm lấy. Năm thức hiện lên các hình ảnh, âm thanh là duyên. Như âm thanh thầy đang nói là duyên để các con nghe. Ánh sáng mặt trời là duyên để các con nhìn thấy cảnh này cảnh khác. Vì có duyên nên thức thứ sáu mới nắm lấy những duyên ấy, khởi lên khổ vui yêu ghét. Đấy là tâm phan duyên. Dùng tâm phan duyên làm tự tánh, nghĩa là nhận tâm phan duyên là tâm tánh của mình. Thêm một thí dụ, con mắt thấy người kia có dáng điệu khinh khỉnh, trong tâm nổi phiền. Như thế một lần, hai lần, ba lần, tập riết thành thói quen sân giận, gọi là tập khí vô minh. Hễ cứ trông thấy cô ta có thói khinh khỉnh liền nổi giận, rồi nhận tánh tôi nóng lắm. Có phải tánh của mình không? Đây chỉ là tập khí mê lầm, thói quen hư vọng từ vô thủy mà không biết. Gốc của luân hồi sanh tử mà nhận là tâm tánh mình, thật nguy hiểm. 2. Căn bản bồ đề từ vô thủy, thể tánh bản lai thanh tịnh. Như hiện nay thức tinh nguyên minh sanh ra các duyên, ông lại bỏ quên. Nên tuy cả ngày sống trong bản minh mà không tự giác, oan uổng vào sáu đạo. Căn bản bồ đề, bồ đề là giác tỉnh, tánh giác, tánh biết. Cội gốc gì khiến chúng ta giác tỉnh thành Phật? Chính là thức tinh nguyên minh. Thức là mê, tinh là tinh túy. Thức tinh là phần tinh túy của sáu thức. Nguyên là xưa nay vẫn vậy. Minh là sáng. Phần tinh túy của sáu thức xưa nay vốn vẫn giác, vẫn minh. Thức tinh nguyên minh ở mắt là tánh thấy, ở tai là tánh nghe, ở mũi là tánh ngửi. Thức tinh nguyên minh sanh ra các duyên. Tánh biết là bản thể phát ra tất cả công dụng. Ở mắt là tánh thấy, phát ra nhãn thức. Ở tai là tánh nghe, phát ra nhĩ thức. Tánh biết hễ gặp mùi phát ra tỷ thức. Gặp cái bánh phát ra thiệt thức. Gặp nóng lạnh phát ra thân thức. Ở bộ óc có thức thứ bảy chấp ngã. Từ chấp ngã ấy phát ra ý thức phân biệt cảnh ngoài. Như vậy, từ thức tinh nguyên minh, thức thứ tám, sanh ra bảy thức. Tuy cả ngày sống trong bản minh mà không tự giác, oan uổng vào sáu đạo. Thể chất của chúng ta vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm mà không tự giác. Chỉ nhớ đến ổi, đến xoài, đến cô A, bà B. Cứ đi theo hoặc nghiệp khổ làm con chó, con mèo, nên nói là oan uổng. Phật vừa phân tách hai căn bản bằng lý thuyết xong, liền thí nghiệm. Chánh văn. A Nan, nay ông muốn biết đường tu Samatha, nguyện ra khỏi sanh tử. Tôi lại hỏi ông. Liền đó Đức Như Lai giơ cánh tay kim sắc, co năm ngón lại, bảo A Nan: ông có thấy không?
Thưa thấy.
Thấy cái gì? Con thấy Như Lai giơ bàn tay, co năm ngón thành nắm tay sáng ngời, chói lòa tâm và mắt con. Ông dùng cái gì để thấy? Con cùng đại chúng đều dùng mắt thấy. Mắt ông tôi đã thấy. Còn ông lấy gì làm tâm để đương với nắm tay chói sáng của tôi? Như Lai lại hỏi tâm ở đâu? Con suy nghĩ tìm cầu. Chính cái suy nghĩ tìm cầu là tâm con. Sai rồi A Nan. Cái ấy không phải tâm ông. A Nan giật mình sợ hãi, đứng dậy chắp tay bạch Phật. Cái ấy không phải tâm con thì là cái gì? Đó là tưởng đến những tướng hư vọng của tiền trần. Chính nó làm ông mê lầm chân tánh của ông. Do từ vô thủy đến nay, ông nhận giặc làm con, bỏ mất tánh bản lai thường trụ nên phải chịu luân hồi. Giảng nghĩa. A Nan, nay ông muốn biết đường tu Samatha, nguyện ra khỏi sanh tử. Tôi lại hỏi ông. Liền đó Đức Như Lai giơ cánh tay kim sắc, co năm ngón lại, bảo A Nan: ông có thấy không? Chúng ta dùng sáu căn để giao thiệp với cảnh ngoài, dễ nhận nhất là con mắt. Phật giơ tay lên, thử xem A Nan dùng thứ tâm nào để giao thiệp với cảnh trần. A Nan thưa thấy là dùng ngay nhãn thức thấy bàn tay co nắm, quên căn bản bồ đề. Phật hỏi A Nan: thấy cái gì? Ngay câu hỏi, Phật đã có ý nhắc đến tánh thấy của A Nan. Con thấy Như Lai giơ bàn tay, co năm ngón thành nắm tay sáng ngời, chói lòa tâm và mắt con. Thông thường chúng ta chỉ nói chói mắt, sao A Nan lại đệm chữ tâm vào? Ngài cố ý nói để giúp Phật giảng pháp thêm cho chúng ta học. Phật hỏi: ông lấy gì làm tâm để đương với nắm tay chói sáng của tôi? A Nan nói thẳng: chính cái suy nghĩ tìm cầu là tâm con. Phật cũng nói thẳng: sai rồi A Nan, cái ấy không phải tâm ông. Ý quyết định để A Nan minh bạch đừng nhận vọng tâm là tâm tánh của mình. A Nan giật mình sợ hãi, đứng dậy chắp tay bạch Phật. Cái ấy không phải tâm con thì là cái gì? Từ trước đến nay, Ngài cứ nhận suy nghĩ là tâm tánh. Ta là nó là ta, sống với nó không thể tách rời. Bây giờ nghe nó không phải mình, nên chấn động mà giật mình. Chúng ta ngồi đây không ai giật mình, bởi vì không chú trọng. Muốn là căn bản gì cũng kệ. Vậy nên chẳng ai ngộ. Đó là tưởng đến những tướng hư vọng của tiền trần. Chính nó làm ông mê lầm chân tánh của ông. Do từ vô thủy đến nay, ông nhận giặc làm con, bỏ mất tánh bản lai thường trụ nên phải chịu luân hồi. Tiền trần là năm trần ở trước năm căn. Chữ trần nghĩa là bụi. Như con mắt chụp hàng vạn tấm hình mỗi ngày, những bức hình ấy nhiều như bụi, lăng xăng rối loạn, hiện lên rồi tắt đi. Thế nào là tướng hư vọng của tiền trần? Chúng ta có thấy được quả ổi không? Hay chỉ thấy cái bóng trong mắt? Đã gọi là bóng ảnh thì hư vọng. Thế nào là tưởng đến cái tướng hư vọng ấy? Tự bóng ảnh đã hư vọng, mà bây giờ còn tưởng lại cái bóng ảnh, chồng hai lớp vọng. Chính nó làm ông mê lầm chân tánh của ông. Vì cả ngày bận rộn với vọng tưởng, vọng tình, vọng tập, nên không thể nào nhớ đến tánh Phật đang biết nói, biết nghe. Sở dĩ chúng ta từ bụng mẹ ra, vì cứ dùng tâm phan duyên làm tâm tánh của mình. Nếu không chịu thay đổi thì lại vào bụng mẹ nữa. Vào bụng người còn có phước, chứ số đông vào bụng trâu, bụng bò, nên phải gắn tỉnh ra, dừng bước lại. Phân biệt chân vọng. Từ cái tâm nếu sáng suốt sống đúng sự thật, thì bình an yên ổn làm hiền làm thánh. Cũng từ cái tâm nếu mê lầm thì đi mãi trong vòng luân hồi, vào địa ngục làm quỷ làm ma. Cho nên quan trọng là phân biệt chân tâm và vọng tâm. Chánh văn. A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, con là em Phật, vì quý Phật nên xuất gia. Tâm con chẳng những cúng dường Như Lai, mà còn ở hàng xa quốc độ, thừa sự chư Phật và các thiện tri thức. Phát đại dũng mãnh, làm những pháp sự khó làm đều dùng tâm ấy. Dầu cho hủy bán Phật Pháp, rời bỏ hẳn thiện căn, cũng nhân tâm ấy. Nay Phật phát minh cái ấy không phải tâm. Vậy con đồng như cây như đất, không có tâm sao? Ngoài cái hay biết ấy ra, con không còn gì nữa. Sao Đức Như Lai lại bảo cái ấy không phải là tâm? Con thật kinh sợ. Cả đại chúng đều nghi hoặc. Xin Phật rủ lòng từ bi chỉ dạy kẻ chưa ngộ. Bây giờ Thế Tôn muốn khiến A Nan và cả đại chúng vào vô sanh pháp nhẫn. Xoa đầu A Nan bảo rằng: Như Lai thường nói, các pháp phát sanh duy tâm biến hiện. Tất cả nhân quả, thế giới vi trần đều nhân tâm thành thể. A Nan: Hết thảy sự vật hiện có, dù là ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, cây nút, gạn xét cỗi gốc đều có thể tánh. Đất, nước, gió, lửa, cho đến hư không cũng có tên, có tướng. Huống chi diệu tịnh minh tâm là thể tánh của vạn vật, lại tự không có thể chất hay sao? Giảng nghĩa. A Nan trình bày: Nếu Phật bảo con vứt cái tâm suy nghĩ thì khó cho con lắm. Bởi vì từ xưa tới nay, nhờ tâm này mà con làm tất cả các việc lành, việc tốt ở thế gian. Ngài thấy chỗ thiết yếu phải dùng đến nó, đồng thời lại thêm: mà dù con có bán Phật phá pháp, có làm tội ác tày trời đi nữa cũng do tâm này. Ngay trong lời nói của A Nan, tuy tựa hồ như cãi Phật, nhưng chính Ngài giúp Phật trình bày rõ ràng cái nguy hiểm nếu cứ dùng mãi vọng tâm. Nó đứng đầu phước thiện, cũng đứng đầu tội ác. Việc ác nguy hiểm đọa lạc đã đành, việc thiện lành tựa hồ được một chút vui sướng cõi trời cõi người, nhưng cái vui ấy vô thường hư vọng cũng thành không. Cuối cùng lại rơi vào địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh cả ngàn vạn kiếp không lối ra. Bây giờ Thế Tôn muốn khiến A Nan và cả đại chúng vào vô sanh pháp nhẫn, xoa đầu A Nan bảo rằng: Như Lai thường nói, các pháp phát sanh duy tâm biến hiện, tất cả nhân quả thế giới vi trần đều nhân tâm thành thể. Vô sanh pháp nhẫn, nhẫn chịu được pháp vô sanh. Tánh Phật là tánh giác biết, là tánh vô sanh. Bây giờ khoa học phát triển có thể chế tạo máy bay như chim bay trên trời, nhưng không thể chế tạo tánh giác như con chim. Rồi chế tạo chiếc tàu như cá bơi dưới nước, nhưng không thể chế tạo tánh giác như con cá. Cho nên tánh giác này là thứ đặc biệt, quý vô ngần, không ai có thể chế tạo được, không do nhân duyên gì sanh ra. Phật muốn đại chúng nhẫn chịu được pháp vô sanh, nó chính là tâm tánh của mình. Chúng ta quen sống với sanh diệt, nên nói cái không sanh không diệt là chuyện xa lạ, khó tin khó hiểu. Phải nhẫn chịu mới tin được nó là vô sanh. Được như thế là vào vô sanh pháp nhẫn. Sao không gọi là tánh Phật mà gọi là pháp vô sanh? Cùng một thứ nhưng có nhiều tên. Tùy mình muốn nêu bật đặc điểm nào thì dùng tên ấy. Khi gọi là tánh Phật thì hiển công năng vô lượng quang, còn nói về dụng vô sanh lại hiển công năng vô lượng thọ. Như Lai thường nói, các pháp phát sanh duy tâm biến hiện. Tâm biến hiện ra các pháp nên các pháp không thật, chỉ có tâm là thật. Thí dụ, hình tướng quả chuối là do nhãn thức thấy ra. Tay búng vào quả chuối nghe tiếng bột bột là do nhĩ thức nghe ra. Ăn vào miệng, lưỡi tiếp xúc quả chuối, thần kinh biến ra vị ngọt. Cái ngọt cũng từ đầu lưỡi mà có. Lấy tay sờ quả chuối có cảm giác cong cong, mịn mịn. Đó là từ thần kinh ở tay biến ra. Thế rồi tâm thức biết đây là quả chuối vì từ nhỏ mình đã nghe mẹ nói. Vậy nên sáu trần của quả chuối đều do tâm mình theo nghiệp mà biến ra để mình thọ dụng. Còn thể chất của quả chuối là đất, do kết ám nên thấy ra, chứ nó chính là thức thứ tám. Tất cả nhân quả, thế giới vi trần đều nhân tâm thành thể. Nhân quả là nói về thời gian, từ nhân đến quả. Lớn như thế giới, nhỏ như vi trần là nói về không gian. Cả hai không ngoài tâm. Tâm là thể chất của vạn pháp. A Nan, hết thảy sự vật hiện có, dù là ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, cái nút, gạn xét củi gốc đều có thể tánh. Đất, nước, gió, lửa, cho đến hư không cũng có tên, có tướng. Huống chi diệu tịnh minh tâm là thể tánh của vạn vật, lại tự không có thể chất hay sao? Ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, cây nút, củi gốc đều có thể tánh là đất, nước, gió, lửa. Đến đây Phật đưa dần lên. tất cả vạn vật đều có thể chất là diệu tịnh minh tâm, thì A Nan hẳn cũng phải có. Chánh văn: nếu ông quyết chấp giác quan suy xét phân biệt làm tâm, thì khi rời các trần sắc thanh hương vị xúc pháp, tâm ấy phải riêng có toàn tánh hay biết. Như hiện nay ông vâng theo pháp âm của tôi, đó là nhân tiếng mà có phân biệt. Dầu cho diệt hết thấy, nghe hay biết, bên trong chỉ nắm giữ một u nhàn, cũng vẫn là phân biệt bóng ảnh pháp trần. Ta không cấm ông nhận suy nghĩ làm tâm, ta chỉ khuyên ông tinh vi suy xét. Nếu rời tiền trần còn tánh phân biệt, minh mới thật là tâm ông. Nếu rời tiền trần tánh phân biệt không còn tự thể, thì đó chỉ là phân biệt bóng ảnh tiền trần. Trần lao là thứ vô thường, một khi biến diệt đi rồi, tâm ông đã diệt theo. Vậy còn gì để tu chứng vô sanh pháp nhẫn? Giảng nghĩa: nếu ông quyết chấp giác quan suy xét phân biệt làm tâm, thì khi rời các trần sắc thanh hương vị xúc pháp, tâm ấy phải riêng có toàn tánh hay biết. Thế nào là rời sáu trần lại riêng có tánh thể? Khi nhìn cây bơ là một nhãn thức sanh, quay qua nhìn cây mít thì bóng ảnh cây bơ diệt, nhãn thức về cây mít lại sanh. Những nhãn thức này nếu rời cây bơ, cây mít thì không tồn tại. Bởi vì nếu thế gian không có cây bơ, thì tâm phân biệt cây bơ không bao giờ có. Như vậy, cái tâm suy xét phân biệt của ta khi rời các trần không có toàn tánh hay biết. Như hiện nay ông vâng nghe pháp âm của tôi, đó là nhân tiếng mà có phân biệt. Phật ví dụ tiền trần hiện tại là pháp âm của Phật, nhân có pháp âm mà sanh tâm phân biệt. Dầu cho diệt hết thấy, nghe hay biết, bên trong chỉ nắm giữ một u nhàn, cũng vẫn là phân biệt bóng ảnh pháp trần. U nhàn: u là tối tâm, nhàn là pháp trần không sanh. Lúc đó mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm, thân không xúc, ý không nghĩ. Sao Phật nói đây cũng là phân biệt bóng ảnh pháp trần? Vì cái u tối đó vẫn là một cảnh, một pháp trần. Hết pháp trần sanh thì là pháp trần diệt. Còn ở trong sanh diệt thì không phải tâm mình. Nếu chúng ta nhận cái u nhàn này là tâm thì lạc vào cái không. Ta không cấm ông nhận suy nghĩ làm tâm, ta chỉ khuyên ông tinh vi suy xét. Ở trên Phật bác A Nan nhận cái suy nghĩ làm tâm, tới đây Phật lại nhượng bộ, bảo rằng ông giữ lấy nó cũng được, nhưng phải tinh vi suy xét. Tại sao Phật có hai thái độ khác nhau như vậy? Lúc đầu Phật bảo A Nan phải vứt cái tâm ấy đi, vì nó làm ông mê lầm chân tánh. Từ vô thủy đến nay nhận giặc làm con, như nó xui mắng bố cãi mẹ, xui ăn cướp giết người cũng vâng theo. Bỏ mất tánh bản lai thường trụ nên phải chịu luân hồi. Nhưng nó là công dụng của tâm, dụng với thể là một. Thể thì bất biến, còn dụng thì tùy duyên. Phật muốn chúng ta nhận được thật thể của tâm, không bị công dụng lôi cuốn, nên mới tạm bác công dụng. Nếu đã làm chủ được tâm, thì Phật cho dùng nó làm thiện nghiệp. Nếu rời tiền trần còn tánh phân biệt, minh mới thật là tâm ông. Nếu rời tiền trần tánh phân biệt không còn tự thể, thì đó chỉ là phân biệt bóng ảnh tiền trần. Trần lao là thứ vô thường, một khi biến diệt đi rồi, tâm ông đã diệt theo. vậy còn gì để tu chứng vô sanh pháp nhẫn? Rời tiền trần, pháp trần sanh hay diệt, mình vẫn có tánh biết. Đó mới thật là tâm mình. Nếu tâm phải mượn cảnh trần mới có, nó theo với trần lao biến diệt, thì còn gì để tu chứng vô sanh pháp nhẫn? Tu chứng vô sanh pháp nhẫn ở đây là nói nhân để thành Phật, chứ chưa nói đến quả Phật.